1923-1924, khai thác tuồng Phật như Gánh Tân Thinh 1924-25, đã biết dụ khán giả Tàu, Miên bằng tuồng Phật. Rồi từ năm 1925 đến 1930, rộ lên không biết bao nhiêu gánh mà đếm. Từ đây, phong trào cải lương đã thành hành nhất ở Nam Kỳ. Mục đích của nó là bỏ bớt lối tượng trưng của nghệ thuật hát bội cổ truyền, và thêm vào đó những tinh ba tế nhị của Mỹ quan Âu Pháp, và điều hòa tất cả với nguồn nhạc cổ điển và nhạc mới, vừa êm tai vừa hấp dẫn hơn. Đã khéo dùng một bức tranh linh động để phô diễn một khu rừng hay một lều tranh quán cóc, nên nhớ lúc này là lúc học nhảy đầm, học khiêu vũ và vứt áo túi mặc cọc xê. Về âm nhạc thì bỏ những lối hát nam, hát khách, bỏ luôn lối sướng, bạch, hường, tán, chỉ giữ và khai thác thêm cách nói lối cho thật mùi rượu, du dương, hợp với lối âm nhạc tiếng đờn tài tử, rỉ rả, réo rắt. Nhạc phẩm chánh còn lại 6 bài Bắc, gia vị thêm nhiều điệu nhạc mạnh và phấn khởi như Bình Bán Vắng, Kim Tiền, Mẫu Tầm Tử, Khổng Minh Tỏa Lầu, và thêm nhiều nhạc êm ái trữ tình như Vọng Cổ, Trường Tương Tư, Tứ Đại Oán, Văn Thiên Cường, vân vân. Lối 1938-1940, nhiều gánh, nhiều nghệ sĩ, có ý cải cách âm nhạc Việt Nam. Tư Chơi, Gánh Kim Khoa, Ban Nhạc Benito, Nhóm Kim Trung, Ban Pôn Trí, Gánh Phụng Hảo, đem những bản nhạc Tây phổ ra tiếng Việt. Và cái lối âm nhạc Tây hóa ấy đã dẫn đường mở lối cho điệu âm nhạc cải cách sau này vậy. Tuy nhiên, nó cũng gây nhiều chuyện đáng buồn cười trên sân khấu. Tỷ dụ, ông vua mặc ngự bào theo rồng, mang râu năm tròn che mất miệng mồm, lại khiêu vũ bước điệu tango để tỏ tình, Tề Vương Cự Khương Thị. Hoặc một bà mạn phụ mặc váy đầm, ca bản Je de Zamour, trong vai vợ Thôi Tử khi bị Tề Quân trêu ghẹo. Kép bôi mặt vằn vện bị Thọ Tiễn, mũi tên đâm đũng ngực, còn ráng ca đủ 6 câu vọng cổ thật mùi, rồi mới chịu nằm xuống sân khấu từ giã khỏi đời, vân vân. Năm 1948, âm nhạc cải lương lại tiến thêm một bước nữa. Các nghệ sĩ thấy dùng âm nhạc Tây hóa không phù hợp với giọng hát của người Việt, bèn trở lại dùng những nhạc khí cổ điển và phổ thêm những bản mới có tên khêu gợi như Phong Nguyệt, Hoài Tình, Lạc Xuân Hoa, Tấn Phong, Chu Lan Liệu Khúc, vân vân. Tóm lại, cải lương Việt Nam là một nghệ thuật thuần túy về nhạc, nhạc thính phòng. Một lời nói lối, một câu ngâm, một câu ca đều là những tiếng nhạc ăn với tiếng tranh, tiếng kiềm. Bàn đến nghệ thuật cải lương, tức là bàn đến những bước tiến triển về âm nhạc vậy. Gần đây, nghệ thuật sân khấu cải lương đang biến chuyển mạnh về một nét đặc sắc, một hướng khác, chưa ai dám chắc sẽ đưa về đâu và kết quả đúng như ý muốn hay sẽ bại hoại ra sao. Nghệ sĩ cải lương chú trọng chẳng những về nhạc mà còn chú trọng cả về lời. Lời của hát cải lương phải là lời nói của thực tế, không phải là những lời đối họa, những câu bay bướm nhưng rỗng tuếch. Từ đây, nhóm nghệ sĩ hiểu sân khấu là phản ảnh của cuộc đời, và nhà nghệ sĩ năm 1966 sắp sau đã biết xác nhận cái chân giá trị của nghệ thuật. Nghệ thuật sân khấu không còn là trò chơi tiêu khiển của một nhóm quan liêu sung túc, của một nhóm người ăn không ngồi rồi như quan niệm trước kia đã hiểu. Cải lương có cái sứ mạng cao cả, phô diễn lên sự thật của xã hội, những trạng thái lầm than của dân đen, để truyền bá những phương pháp cải tổ xã hội và gieo rắc tinh thần đấu tranh cho dân tộc. Từ cây độc huyền đơn chiếc mà còn biết đem tích 6 trọng trả thù, thầy Thông Chánh bắn biện lý lấy vợ mình, đến sân khấu đoàn thể cải lương tuyên truyền cho lòng ái quốc chung. Cải lương luôn luôn biến chuyển và dung hòa để trở nên ngành ca kịch xã hội, nhưng biết sẽ dừng chân lại đó hay sẽ còn thay đổi nữa. xã hội loài người bất cứ ở đâu, ban sơ và mộc mạc thế nào, cũng biết diễn trò để tiêu khiển. Dân mọi da đen sống trong rừng núi sâu thẳm xứ Bắc Phi cũng có trò nhảy múa trong những cuộc vui reo mừng rỡ. Bộ lạc da đỏ đất Mỹ Châu cũng có lối diễn tuồng gầy đám lửa cắm trại, khiến ngày nay khắp nơi bọn sói con bắt chước trong những đêm đốt trại đi hoang. Loài người vừa biết hợp thành đoàn thể là đã biết làm trò diễn giải khuây. Duy trò diễn vùng nào là nghệ thuật hợp nhất, ăn khớp với nhu cầu của trí óc vùng ấy. Từ ngày Đào Duy Từ, tác giả bài Phú Ngọa Long Cương, vị quân sư giúp chúa Sải xây lũy thầy ngăn binh chúa Trịnh từ Bắc không cho tràn vào Nam, khi ông cho nhập điệu hát bội vào Bình Định, ông cải tổ nghệ thuật hát tuồng, nay gọi hát bội Bình Định. Và tại sao khi điệu hát bội này truyền xuống miền Nam, những cò lã trống quân không theo vào? Và điệu hát bội miền Nam có thể nói có nhiều pha trộn với điệu đờn, điệu hát chàm, trở nên điệu đờn ca xứ Huế, rồi pha lẫn một phen nữa với điệu du dương nhạc Miên, nhạc Tiều, tức Triều Châu, bèn trở nên đờn ca điệu Sài Gòn, điệu Bạc Liêu chẳng hạn. Con lai là con khôn, con tập tàng là con ngoan, bởi mẹ bình dân, cha tứ chiến, nên sự biến chuyển lanh lẹ bay bướm của đứa trẻ bị cò vỉa là cải lương vẫn thay đổi biến hóa không ngừng không thôi. Thảm một điều và phải nhìn nhận một lần nữa, vì cải lương không khai sanh chánh thức nên mặc ai muốn đặt tuổi của nó bao nhiêu cũng được. Một nỗi khác nữa là buồn vì nó ít học, chỉ đọc và viết được chữ quốc ngữ. Các thầy tuồng có đầu óc, có chút vốn nho học như Trương Duy Toản, Nguyễn Hữu Hậu, Nguyễn Trọng Quyền, Quốc Biểu đã không còn. Các tuồng lớp năm 1925-1935 để kịp cung cấp nhu cầu khán giả đòi mới, mới mãi, nên tuồng kém điêu luyện. Một phần do khán giả quá dễ dãi, thậm chí hát không thuộc tuồng, cương trên sân khấu cũng không thấy ai nói gì. Từ ấy, cải lương trở nên kém về mỹ quan, đến gần như hỗn tạp. Để ghi lại cho dễ nhớ câu chuyện dông dài luộm thuộm kể từ trước, cũng gọi chấm dứt thiên hồi ký 50 năm mê hát này, theo ý riêng tôi có thể nói. Cho đến năm 1915, tại miền Nam và chính tại Sài Gòn, các tài tử còn ca các bài cũ, kiểu độc thoại, và không bao giờ khi ca có ra bộ. Có thể ví đó là thời kỳ thai nghén hay tượng hình tượng trưng của ca hát. Bắt đầu từ năm 1916, có ca đối thoại, nhiều người gọi đó là ca ra bộ. Điển hình nhất là bài Tứ Đại Oán, Bùi Chuyện Thi Rớt, phát khởi từ Vũng Liêm, Vĩnh Long, nhà thầy Phó 12. Đây là thời kỳ trứng nở biến ra nhộng nhưng chưa biết xe tơ. Đêm ngày 16 tháng 11 năm 1918, tại rạp hát Tây Sài Gòn, có diễn tuồng Phát Việt Nhất Gia, cũng gọi Gia Long Tẩu Quốc. Thời kỳ này, con tầm đã biết kéo chỉ, nhưng chưa khéo như sợi tơ tầm cải lương sau này. Tuy vậy, nên kể là thời kỳ phôi thai của cải lương được. Sau đêm 16 tháng 11 năm 1918, André Thận trước, rồi Năm Tú sau, đưa cải lương lên sân khấu Thiệt Thọ. Năm 1922, chính là năm điển hình, diễn tuồng Trang Tử Thử Vợ, và tuồng Kim Vân Kiều, mấy phen tại rạp Mỹ Tho, rồi lên diễn tại rạp Chợ Lớn, và rạp Mô Đẹp Sài Gòn. Lúc này, hát cải lương đã ra đời và thành hình thật sự. Con tầm đã lanh lẹn và sợi chỉ đã săn, thâu suốt lại chắc chắn. Một sợi tơ kéo ra bắt do sinh viên trường cao đẳng. Tính đến năm 1968, sợi tơ được 50 năm và biến biến hóa hóa, thiên hình vạn trạng, không biết sẽ đi đến đâu mà đoán trước được. Từ năm 1938 cho đến năm Bảo Chánh 1945, nhóm Kim Thoa của Tư Chơi và gánh Kim Chung tìm cách pha phách nhạc Tây vào câu ca bài bản cũ Việt. sau năm đảo chánh 1945 đến năm hồi cư 1946-47. Hát cải lương tái diễn và Vẫn Dũng, tuồng cũ đem ra hát lại. Bắt đầu, vài năm gần đây, cải lương pha thêm có đánh võ tây, đấu kiếm, đánh chưởng, vừa ca vừa hát giọng Tàu, giọng Âu Mỹ. Cải lương để thỏa ứng nhu cầu võ sĩ, ca sĩ đợt mới, đã trở nên một nồi xào bần, thập cẩm hay tạp phí lùn, hỗn độn và mất vẻ thuần túy. Không khéo, cải lương sẽ trở mình để chuyển qua một nghệ thuật khác, chỉ có tương lai mới biết. Vương Hồng Sển, viết xong ngày 4 tháng 12 năm 1966.